Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Minh Đức và Ngọc Diễm rất vui đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, ca khúc Tóc Hát qua tiếng hát của Đoan Trang.
Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe giùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lăng thầm qua đây, dịu dàng tóc mây. Nghe như lời ca thiên tha em đêm, một chiều im nghe tóc hát sẽ mơ màng. Buổi chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió. Trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe giùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lăng thầm qua đây, dịu dàng tóc mây. Nghe như lời ca thiết tha em đêm, một chiều im nghe tóc hát khẽ mơ màng. Buổi chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong
dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đáng chú ý tại dự thảo này là hộ gia đình thuộc vùng nông thôn không bao gồm các phường thuộc thị xã, quận và thành phố có thể được vay số tiền lên đến 25 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa công trình nước sạch và công trình vệ sinh hộ gia đình.
Theo dự thảo, đối tượng được vay sẽ là hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương, thuộc vùng nông thôn, chưa có công trình nước sạch, công trình vệ sinh hộ gia đình hoặc đã có nhưng bị hư hỏng cần phải xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa. Mức cho vay mỗi loại công trình tối đa là 25 triệu đồng một khách hàng. Khách hàng có thể vay một hoặc nhiều lần nhưng dư nợ không vượt quá mức cho vay tối đa của mỗi loại công trình. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội thỏa thuận với khách hàng, nhưng thời hạn cho vay tối đa 5 năm, tương đương 60 tháng. Lãi suất cho vay là 9% một năm, còn lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
Từ cuối năm 2022, hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke trên cả nước đã bị đình chỉ hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu đã là chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Tính đến nay, đã hơn nửa năm, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke vẫn đang loay hoay xoay sở để đáp ứng các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy để có thể mở cửa trở lại.
Tháng 11 năm 2022, Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, trong đó có những quy định mới đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cơ sở kinh doanh karaoke, một số quy định rất khó thực hiện.
Đó là không thể có diện tích nào để xây đủ trên 100 mét khối nước cho các cơ sở 80 mét vuông, vì nếu đào âm dưới đất thì không được, nếu lên nóc nhà để xây bể cũng không xong. Hoặc diện tích mặt bằng trên dưới 100 mét vuông cần đảm bảo 2 thang thoát hiểm, nhưng với các nhà cao tầng có thang máy thì diện tích đất còn lại quá nhỏ để hoạt động kinh doanh.
Để mở một cơ sở kinh doanh karaoke, chủ đầu tư đã phải đầu tư hàng tỷ đồng, thậm chí là hàng chục tỷ đồng. Nếu cơ sở hiện tại không đáp ứng được quy chuẩn phòng cháy chữa cháy mới, việc đầu tư một cơ sở khác gần như là không thể. Hơn nữa, dừng hoạt động nhưng họ vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng từ vài chục cho đến cả trăm triệu đồng mỗi tháng.
Cuối tháng 5 năm 2023, Thủ tướng đã giao Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháo gỡ vướng cho hoạt động kinh doanh karaoke. Hiện cả nước có khoảng 20.000 cơ sở kinh doanh karaoke. Ước tính người dân và doanh nghiệp đã bỏ ra khoảng 75.000 tỷ đồng để đầu tư cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường và quán bar.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, nông dân tỉnh Hậu Giang đang bắt đầu thu hoạch rộ vụ lúa hè thu. Hiện thương lái đến tận ruộng đặt tiền cọc mua lúa tươi của nông dân đối với một số giống chủ lực đang thu hoạch như là OM18, Đại Thơm 8 và OM5451. Với mức từ 6.600 tới 6.800 một ký, tăng từ 300 tới 400 đồng một ký so với thời điểm cách đây khoảng một tuần. Trong đó thì giống lúa OM18 là tăng mạnh nhất khi từ 6.300 một ký nay tăng lên 6.700 một ký.
Tuy giá lúa đang tăng nhẹ nhưng năng suất lúa của bà con trong tỉnh lại đạt thấp so với vụ hè thu trước. Theo phản ánh của người dân thì do thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng nên làm lúa đổ ngã, ảnh hưởng đến chất lượng năng suất. Mặt khác, mưa lớn kéo dài còn làm gia tăng dịch hại trên cây lúa, đặc biệt là bệnh lem lép hạt.
Hiện tại năng suất lúa hè thu, lúa tươi tại ruộng của nông dân trong tỉnh chỉ dao động từ 550 tới 600 kg một công, khoảng 1.300 mét vuông, giảm khoảng 100 kg một công so với vụ hè thu năm ngoái. Qua tính toán sơ bộ của nông dân, với năng suất và giá bán như hiện nay thì sau khi trừ đi chi phí đầu tư, người trồng lúa đạt lợi nhuận trên dưới 20 triệu đồng một hecta trong vụ hè thu này.
Ruộng đồng để lúa
Nghe một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, bài hát Giấc mơ cánh cò do Phương Mỹ Chi trình bày.
Thưa quý vị, thưa các bạn, với diện tích hơn 1 hecta trồng qua sen kiển bán bông, anh Quỳnh Lương Nhân, 28 tuổi, ở phường Long Hưng, quận Ô Môn, đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương với thu nhập đã hơn 1 triệu đồng một ngày.
Nhân kể tốt nghiệp ngành khoa học cây trồng khoa nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ từ năm 2017, anh xin làm công việc đúng chuyên ngành, nhờ đi nhiều nơi biết được nhiều mô hình mới, nhận thấy hiệu quả từ trồng sen bán bông nên anh ấp ủ dự định khởi nghiệp. Nguồn giống sen được anh mua từ nhà vườn ở thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp đem về trồng thử nghiệm trên 3 công đất ruộng. Sau khi nắm rõ quá trình sinh trưởng, kỹ thuật trồng, anh Nhân giống rồi thành công và mở rộng diện tích trồng sen hơn 1 hecta.
Theo anh Nhân thì các giống sen được anh lựa chọn là sen quang âm trắng, quang âm hồng và sen Sugaba. Đây là những loại sen có bông to, đẹp, nhiều cánh, hương thơm quyến rũ và lâu tàn, được xếp vào hàng sen đại. Khi nở to, sen này có đường kính lên đến 30cm, khoe ra hàng trăm cánh hoa nhỏ xinh bên trong, trong những lớp cánh to bọc ở bên ngoài, còn gọi là sen trăm cánh, không thể lẫn vào bất cứ loại sen nào. Còn sen Sugaba có màu hồng cánh kép, cánh hoa xòe rộng xếp thành từng lớp bao bọc nhụy vàng, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng.
Sen trồng khoảng 2 tháng thì cho thu hoạch bông. Trồng loại sen lấy hoa khác với trồng sen truyền thống lấy ngó, bởi sau 3 tháng thu hoạch phải bỏ hoàn toàn giống cũ, tiến hành cải tạo đất, xuống giống mới lại. Nếu trồng tiếp mà không xử lý, cây cũng chết hoàn toàn.
Sen thì tương đối dễ trồng, dễ chăm sóc. Việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh để cây ra hoa đúng thời điểm, đẹp, bền và cho màu chuẩn thì phải tuân thủ quy trình trồng chặt chẽ, bón phân xịt thuốc đầy đủ để cây phát triển cho bông đẹp.
Ngoài bán bông, anh Nhân còn tận dụng tất cả các bộ phận của cây để kiếm thêm thu nhập, như bông sen trắng anh tận dụng làm dược liệu, làm trà, thân làm ống hút và lá sen bán ở chợ đầu mối để gói xôi.
Mỗi ngày thì gia đình anh Nhân thu hoạch hơn 300 bông, giá bán sỉ dao động từ 5.000 tới 6.000 đồng, nhờ đó để đem lại thu nhập trên 1 triệu đồng một ngày. Ngoài ra anh Nhân còn nhân giống trồng vào chậu bán sen kiển với giá 35.000 đồng một chậu.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hung đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút vì lao gió thổi trên bờ.
Chương trình Ngọc Diễm và Minh Đức xin chia sẻ về hai món đặc sản nức tiếng ở Vĩnh Long, đó là chuột đồng nướng và cá kèo nướng ống sậy nhé.
Nhắc đến đặc sản Vĩnh Long thì không thể không kể đến món chuột đồng nướng nức tiếng. Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng dám thử món ăn này. Vì nguồn thức ăn mỗi mùa lúa rất nhiều nên chuột đồng thường rất béo tốt. Đây cũng là thời điểm mà chuột đồng xuất hiện nhiều và đạt chất lượng nhất. Bởi vậy, lúc này, người dân thường ra đồng bắt chuột, đem về làm sạch, bỏ ruột, bỏ da, chế biến thành các món ăn khác nhau.
Thịt chuột đồng có độ dai dai, mềm mềm, đậm đà hương vị. Món ăn này thường được thưởng thức lúc nóng hổi, chấm kèm với tương ớt hoặc là muối chanh đều ngon. Ở Vĩnh Long, chuột đồng nướng lu là món ăn phổ biến được người bản địa yêu thích nhất. Thịt chuột sau khi làm sạch được đem tẩm ướp cùng với sả, ớt, băm nhỏ và nhiều gia vị khác, rồi đi nướng cho đến khi thịt chín vàng đều, dậy mùi thơm nức mũi.
Nếu có dịp đi du lịch Vĩnh Long thì du khách có thể tìm và thưởng thức món chuột đồng nướng ở các quán ăn, nhà hàng chuyên đặc sản địa phương như là hải sản Úc Hằng ở đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 4, khu du lịch sinh thái Nhà Xưa ở Long Phước, thị trấn Long Hồ.
Và cá kèo cũng được xem là một trong những đặc sản quen thuộc của miền sông nước Vĩnh Long, thường được chế biến thành nhiều món như là kho tiêu, nấu canh chua, nấu lẩu. Nhưng ngon và được ưa chuộng hơn cả đó là cá kèo nướng ống sậy.
Và để làm món cá kèo nướng ống sậy ngon thì chuẩn vị, người địa phương phải lựa chọn những con cá kèo còn sống, chắc thịt. Cá được rửa sạch để nguyên con, không cần tẩm ướp gia vị, rồi cho vào trong ống sậy, đem đi nướng trên than và lửa nhỏ.
Cá kèo được giấu kín trong ống sậy nên khi nướng sẽ chín đều, thịt ngọt và dậy mùi thơm, không bị cháy khét. Công đoạn nướng cá tuy lâu và cần kinh nghiệm ước chừng thời gian phù hợp, nhưng giúp cá chín đều, dậy mùi thơm hấp dẫn mà vẫn giữ được độ ngọt, mềm tự nhiên, ăn không bị khô.
Với món cá kèo nướng ống sậy, thực khách có thể thưởng thức trực tiếp với muối tiêu chanh hoặc cuốn cùng với bánh tráng, rau sống và chấm nước mắm tỏi ớt chua ngọt đều ngon.
Thùy Chi đang gửi đến chúng ta bài hát Giấc mơ trưa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son.
Thank you.
Và đến đây chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.